Người trong chúng ta là những người mới, các anh mới, các chị em mới, vừa được thêm vào cho sự khôi phục của Chúa trong nếp sống hội thánh, nhưng cũng là cho chúng ta là những người đã từng ở đây lâu năm trong sự khôi phục của Chúa. Để chúng ta có thể được ấn tượng một lần nữa, để thấy lần nữa về vấn đề khải tượng thần thượng thuộc trời và trung tâm trong lời của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi sẽ đề cập hay là chia sẻ đến chiều hôm nay. Đây là một vấn đề rất trọng yếu. Tối hôm nay chúng tôi sẽ đề cập hay là chia sẻ đến khải tượng của thời đại, và dĩ nhiên là ngày và chức vụ. Và ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ đến người cung ứng thời đại này. Và lời mà rất là thông thường đối với chúng ta là cái chữ thời đại. Có nghĩa là trong mỗi thời đại đều có một khải tượng đặc biệt đã được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hay là Chúa ủy nhiệm cho thời đại đó. Mỗi thời đại cũng có một số người cung ứng, và có lẽ nhiều người cung ứng thêm vào những nhưng mà không phải tất cả. Tôi phải nói lại đây. Nói về vấn đề chức vụ thì cũng có nhiều người thì có, nhưng và có nhiều chức vụ, nhưng mà không phải tất cả đều chức vụ đều có cái chức vụ của thời đại này. Vì thế chúng ta cần phải thấy rằng chức vụ này, chúng ta phải thấy cái chức vụ đặc biệt ở trong thời đại. Đặc biệt là chức vụ đó là gì trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Và cuối cùng, những người cung ứng của thời đại này, bởi vì mỗi thời đại thì đều có những người cung ứng để hoàn thành cái sứ mạng hay là sự phục vụ, để có thể thi hành, để có thể mang gánh cái chức vụ đó, để giải phóng cái chức vụ đó, để loan báo chức vụ đó. Đó là những người có sứ mạng, đó là những người đầy tớ, đó là những bình chứa của thời đại đã được Chúa dùng, hay là sẽ được Chúa dùng trong thời đại đó. Chiều hôm nay, chúng ta đến về vấn đề khải tượng, và tôi muốn đọc bốn câu ở trong cái dàn bài này, và tôi xin đọc bốn câu này cho anh em. Câu thứ nhất, đó là Châm Ngôn chương 29 câu 18. Nơi nào không có khải tượng, dân chúng bèn phóng túng. Đây là một cái câu mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Tuy nhiên, đây là một những lời cảnh báo cho chúng ta, đầy lời chỉ dẫn cho chúng ta. Điều quan trọng ấy là khải tượng đối với dân sự của Đức Chúa Trời. Bởi vì đối với dân sự của Đức Chúa Trời bước đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, để sống theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, để dân sự của Đức Chúa Trời không bỏ tất cả những gì mà họ làm. Mỗi người đều làm theo mắt của họ, theo cái nhìn của họ. Nhưng mà để dân sự Đức Chúa Trời bị giới hạn, để có thể được giới hạn và để giới hạn theo những gì ở trong lòng của Đức Chúa Trời, thì họ cần phải có khải thị. Thì họ phải có khải tượng. Đức Chúa Trời ban cho họ cái khải tượng, và mỗi thời đại Chúa có một khải tượng đặc biệt để có thể chủ trị, để có thể cai trị dân sự của Ngài, để họ không có sự tự do, không có tự do mà cứ muốn làm những gì mà họ muốn phụng sự. Họ phải phụng sự Đức Chúa Trời theo như khải tượng của thời đại ấy. Nếu không, sự phục vụ đó không được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời. không cần biết là chức vụ đó có tốt hay không, hay là có đáng kính trọng hay không, nhưng sẽ không được Chúa thỏa mãn. Và phụng sự đó sẽ không được Chúa chấp nhận. Và Chúa và rất là quan trọng, thưa anh chị em, ấy là chúng ta thấy khải tượng đó là gì. Và ngày hôm nay, chúng ta sống trong thời đại này, đó trong thế kỷ thứ 21, chúng ta cần phải tự hỏi, khái tượng của thời đại này là gì? Khái tượng của Đức Chúa Trời cho chúng ta ngay bây giờ là gì? Chúa ơi, chúng con muốn thấy khải tượng đó. Đó phải là lời cầu nguyện của chúng ta. Đó phải là sự cầu nguyện liên tục trong chúng ta. Nếu không, chúng ta cũng giống như là phóng túng ở đây, chúng ta sẽ không bị giới hạn. Thứ gì? Đó là Ezechiel số 1b. Đó là ở đây nói rằng là từng trời mở ra và tôi thấy khải tượng của Đức Chúa Trời. Tiên tri được cấu tạo bằng cách nào? Ấy là một người có lời của Đức Chúa Trời. Và trong trường hợp này, không những có lời đặc biệt đến với ông, nhưng lời này hay là những lời này phải đi theo cái khải tượng. Khải tượng để thấy được điều gì đó. Không phải chỉ nghe, nhưng thấy. Những gì anh em nghe, có thể anh em quên, nhưng mà nếu anh em thấy, thì có lẽ là anh em sẽ không quên đâu. Bởi thế Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của các khải tượng. Đức Chúa Trời không thiếu khải tượng, và trong mỗi thời đại, Ngài bày tỏ khải tượng này. Một điều mà bày tỏ khải tượng này liên quan đến Ngài, đến lòng ao ước của Ngài, và đến ý định của Ngài, đến kế hoạch của Ngài. Cho đặc biệt là cho thời đại đó, cho thời điểm đó. Chúng ta cần phải thấy các khải tượng đó. Số 3, Công vụ chương 26 câu 19. Đây là một câu mà Phao-lô đã nói. Vì thế, tâu vua Agrippa, tôi chẳng dám không vâng theo khải tượng thuộc trời đó. Ở đây, chúng ta có vị sứ đồ. Không phải chỉ làm chứng rằng ông là một người có khải tượng thần thượng, nhưng ông không dám không vâng phục theo khải tượng đó. Thấy một khải tượng là một điều, nhưng mà vâng phục một khải tượng đó lại là một điều khác. Thậm chí giữa vòng chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta có những anh em thật sự thấy được khải tượng. Thật sự, họ đã ở chung với chúng ta trong một thời gian. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó, có một điều nào đó, một vấn đề nào đó, một tình hoàn cảnh nào đó, đã trở nên quan trọng hơn là cái khải tượng của họ thấy. Vì thế, họ bỏ khải tượng đó đi. Họ ngừng không vâng phục theo khải tượng đó. Và tôi phải suy xét rằng đây là một cái điều rất là buồn xảy ra cho con cái của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện, Chúa ơi, xin đừng để con rời khải tượng. Không cần biết những gì xảy ra cho con, không cần biết những gì xảy ra bên ngoài, Chúa ơi, xin giữ chúng con, giữ con để con có thể vâng phục theo khải tượng này. Nguyện điều đó trở nên lời chứng của chúng ta nơi Ngài đoán phạt của Ngài. Và trong Khải Thị chương 21:10, ông Giăng, và đến cuối cùng của sách Khải Thị này thì nói rằng là tôi được người đem trong linh đến một núi lớn và cao, chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Chúng ta biết sách Khải Thị là đầy những khải tượng. Có 4 khải tượng chính ở tại đó nếu anh em nghiên cứu. Và đó chính là khải tượng, đây là khải tượng sau cùng trong sách cuối cùng của Kinh Thánh. chúng ta thấy sẽ thấy ở trong dàn bài đây. Bởi lý do này, cái khải tượng sau cùng đó, khải tượng tốt cùng đó, và tôi thể nói rằng là cái khải tượng tận cùng đó phải là khải tượng mà chủ trị chúng ta, mà thiêu đốt chúng ta, mà làm đầy dẫy cái nhìn của chúng ta, toàn bản thể của chúng ta, trong cách sống của chúng ta, trong sự phụng sự của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, trong công tác của chúng ta, đặc biệt vào lúc cuối cùng của thời đại này, đó là thời đại ân điển. Vì thế, tôi thấy bốn câu này rất là tốt, xin đủ tốt, xin vui lòng nhớ. Tôi hy vọng là chúng ta có thời giờ đủ để có thể đọc cầu nguyện những câu này. Bây giờ chúng ta đến dàn bài. Sứ điệp thứ nhất, khải tượng của thời đại. Số 1 La Mã. Trong Kinh Thánh, khải tượng chỉ về một quang cảnh vô cùng đặc thù. Chỉ về một loại nhìn thấy đặc biệt, tức sự nhìn thấy vinh diệu bên trong và về một quang cảnh thuộc linh mà chúng ta nhìn thấy từ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng là đây rất là rõ rồi. Tôi muốn thưa điều này, thưa anh chị em. Chúng ta nhấn mạnh đến khải tượng ở đây. Đây không phải là về giáo lý. Đây không phải là một cái gì thuộc về thuyết lý. Không phải là một tín điều, không phải thuộc về tín điều. Đây không phải thuộc về thần đạo. Nhưng về khải tượng. Anh em có thể có giáo lý, có thể anh em có thể có giáo lý đúng. Có thể anh em có những cái thuyết lý thần đạo rất đúng. Anh em có thể biết các tín điều của các hội đồng thời xưa và thậm chí anh em có về anh em rất giỏi về thần đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là anh em có khải tượng. Có một người Trung Hoa nhỏ bé đã vượt Thái Bình Dương mà qua đây. Họ cười chế nhiễu cái anh đó không có tiêm bằng tiến sĩ, không có thần đạo, không học trường Kinh Thánh. Sinh ra ở tại phía Bắc Trung Quốc. Tiếng Anh thì lại dở, nghèo nàn. Mà nói thì không ai hiểu, khó hiểu. Như vậy cái người này có gì ra từ cái người này, cái con người này? Nhưng mà tất cả chúng ta biết bây giờ anh em đều hoàn toàn thuyết phục là anh em, anh đó chắc không có gì nhiều, nhưng anh có khải tượng. Và khải tượng đó, mà vì khải tượng đó mà chúng ta đang ở đây. Bởi vì khải tượng đó, trong khi hôm nay và chúng ta có rất nhiều hội thánh địa phương, có nhiều thánh đồ, đó là tại sao? Bởi vì khải tượng đó mà có những lẽ thật cao trọng, có một chức vụ cao trọng, cao sâu, phong phú. Thưa anh chị em, đây là những gì mà chúng ta đang nói đây. Chúng ta, tất cả chúng ta cần, không phải chúng ta trở nên một bình chứa nghĩa là to lớn như là của người anh của chúng ta, nhưng mà chúng ta là bình chứa nhỏ, nhưng mà bình chứa với một khải tượng. Chúng ta không có một khải tượng khác như người anh của chúng ta, nhưng chúng ta có cùng một khải tượng nha anh em, và khải tượng đó chủ trị đời sống của anh cho đến giây phút chót của đời anh, và cũng phải chủ trị đời sống của chúng ta cho đến cuối cùng. Tôi muốn thấy những gì mà người anh của chúng ta thấy. Chúng tôi càng nhiều càng tốt. Các khải tượng của Đức Chúa Trời là các khải thị của Ngài mà có thể làm cho chúng ta thấy được những sự việc thần thượng thuộc linh và thuộc trời. Đây là một định nghĩa rất là đơn sơ. Khải tượng là gì? Khải tượng là các khải thị, là các quang cảnh. Quang cảnh đó đã bị che đậy, bị xưa hồi xưa, lúc xưa. Dù dù đã có như thế, đã có ở đó nhưng mà chúng ta không thấy. Nhưng mà khi màn đó được vén đó, khi mà ánh sáng được chói sáng thì anh em thấy một cách đúng đắn. Khi mắt của chúng ta được ban cho sự khải thị thuộc linh thì chúng ta sẽ thấy khải tượng. Cái nhìn thuộc linh, thuộc trời. Những sự việc thần thượng thuộc linh và thuộc trời. B. Để có một khải tượng, chúng ta cần khải thị. Chúng ta sự mặc khải, vén lộ hay là ánh sáng và thị giác. Tất cả những điều này là nguyên tắc. Anh nói rằng là anh nói là anh muốn thấy khải tượng. Làm sao anh có một khải tượng được? Vâng, trước hết, anh em không làm được gì cả. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới vén lộ ra thôi. Anh em chỉ cần cầu nguyện. Chúa ơi, xin vén lộ, xin bày tỏ khải tượng qua Ngài và qua khải thị và qua khải thị này Ngài ban cho tôi. Chúa ơi, vén bức màn này đi để chúng ta trên một phương diện chúng ta có thể phối hợp với sự vén màn này của Đức Chúa Trời. Ấy là chúng ta phải hợp tác với Ngài bằng cách chúng ta buông bỏ tất cả những điều thuộc tôn giáo mà chúng ta đã có, thuộc từ Cơ Đốc giáo, những ý niệm của mà chúng ta đã học từ Cơ Đốc giáo, tất cả mọi điều thiên nhiên, những ý niệm thiên nhiên, tất cả những điều này chúng ta cần phải để ra qua một bên, càng nhiều, thậm chí hoàn toàn, và ở đó chúng ta mở ra hoàn toàn để chúng ta có một linh nghèo khó để Đức Chúa như là một tờ giấy trắng để Đức Chúa Trời có thể viết lên. Thứ nhì, chúng ta không thể nào làm được gì cả bởi vì ánh sáng hay là sự soi sáng đó chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Anh Nghe hay là anh Lý nói rằng sự sáng đó là sự thương xót. Sự thương xót đến với chúng ta như là ánh sáng đến với chúng ta. Khi ánh sáng đến với chúng ta thì thương xót đến với chúng ta. Chúng ta cần phải hỏi Chúa về, đòi cầu xin Chúa về sự thương xót. Chúa ơi, xin Ngài ban cho chúng con ánh sáng thần thượng. Chúa ơi, xin Ngài chữa lành cho cái thị giác của con, chữa lành cho mắt bên trong của chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều về vấn này, thậm chí đối với chúng ta là những người đã ở đây lâu năm. Chúa ơi, con muốn thấy khải tượng của Ngài, thậm chí khải tượng của Ngài ngày hôm nay theo một cách tươi mới. Anh em cần phải đặt mình trong một địa vị đúng đắn để có thể thấy. Một địa vị đó, một khi chúng ta quay trở lại Chúa thì màn được cất khỏi. C. Tất cả hội thánh và tất cả thánh đồ cần phải thấy một khải tượng thuộc trời. Phaolô ở trong Ephesos, trong lời cầu nguyện đầu tiên của ông cầu nguyện đặc biệt điều này. Ông quỳ xuống và cầu nguyện với Cha để Cha có thể ban cho chúng ta linh của sự khôn ngoan và khải thị. Đây không phải thấy một cái điều gì đó thông thường, thưa Thánh Đồ. Nhưng thấy một điều gì đó thuộc linh, thuộc về Đức Chúa Trời. D. Khải tượng thuộc trời chủ trị chúng ta, giới hạn chúng ta, kiểm soát chúng ta, chỉ dẫn chúng ta, bảo tồn chúng ta, cách mạng hóa chúng ta, gìn giữ chúng ta trong sự hiệp nhất đích thực và ban chúng ta sự mạnh dạn để tiến tới. Anh em thích điều này không? Anh em có nói amen về điều này không? Điều này rất là rõ, rất thực trong kinh nghiệm của chúng ta và tôi có thể làm chứng về điều này. Trong những năm đây, đối với tôi là 51 năm này đó, đến vào trong sự khôi phục. Đây là 51, năm thứ 51 của tôi. Những gì đã giữ tôi ở đây không phải là sức mạnh của tôi, không phải là lòng nhiệt thành của tôi, không phải là cái thái độ. Đây không phải là, nhưng đây là khải tượng bởi sự thương xót của Ngài trong những năm này. Bởi vì điều đó, khải tượng này đã giới hạn, đã kiểm soát, đã chỉ dẫn, đã bảo tồn và đã gìn giữ tôi. Gìn giữ tôi trong sự hiệp một đích thực và cho tôi có một sự mạnh dạn để tiến tới. Như anh em biết không, nếu chúng ta có khải thị khác, anh em biết chữ division không? Có nghĩa là sự chia rẽ. Tức là hai cái nhìn. Nếu mà có hai cái nhìn thì có sự chia rẽ. Đó là tiếng Anh, đó là division. Điều mà giữ chúng ta ở trong sự khôi phục ấy là gì? Ấy là sự hiệp nhất đích thực. Một của một khải tượng. Một cùng một khải tượng kiểm soát tất cả chúng ta. Không những thế, khải tượng này Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự mạnh dạn hay là sự dạn dĩ để tiến tới. Những người nào biết Đức Chúa Trời thì sẽ được làm mạnh, sẽ tỏ ra sức mạnh và hành động. Chúng ta biết Đức Chúa Trời theo như khải tượng mà chúng ta thấy. Không phải chỉ là theo kiến thức của chúng ta, không phải theo như thông tin mà chúng ta có, nhưng theo khải tượng. E, dưới khải tượng thuộc trời, chúng ta được chỉ dẫn để tiến tới chỗ đến của Đức Chúa Trời và đời sống của chúng ta được kiểm soát theo gia tể của Đức Chúa Trời. Khải tượng này bao gồm chỗ đến của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đến đâu? Đức Chúa Trời muốn đến đâu? Và mục đích của Đức Chúa Trời là gì? Những gì Ngài muốn thỏa mãn? Tất cả những điều đó ở dưới khải tượng mà chúng ta sẽ được chỉ dẫn để đi đến. Và khi chúng ta ở dưới khải tượng đó, thì đời sống của chúng ta sẽ được chủ trị theo gì? Theo gia tể của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta hiểu gia tể của Đức Chúa Trời là gì trong F. Chúng ta đọc chung với nhau. Khải tượng chủ trị của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời Tam Nhất ban phát chính Ngài vào trong những người đã được chọn và cứu chuộc để dầm thấm toàn bản thể họ với Đấng Tam Nhất Thần Thượng, hầu sản sinh và xây dựng thân thể Đấng Christ mà hoàn thành Jerusalem mới. Tôi biết tất cả chúng ta đều quen thuộc với những chữ này, những lời này. Và những lời này đều nói, có nhiều cách nói nhưng mà tất cả đều giống nhau. Nhưng mà đừng có nên chán nản về những cái lời này. Nếu mà anh em chán nản về điều này thì chắc tôi phải nghi ngờ xem anh em có khải tượng không. Khải tượng thần thượng về gia tể của Đức Chúa Trời đều tươi mới và sống động đối với chúng ta ngày hôm nay. Những lời này không bao giờ cũ kỹ đối với chúng ta, không trở nên cũ kỹ. Đức Chúa Trời Tam Nhất đang ban phát chính Ngài vào trong những người đã được chọn và cứu chuộc để dầm thấm bản thể họ với Đấng Tam Nhất Thần Thượng, để sản sinh và xây dựng thân thể Đấng Christ, hoàn thành Jerusalem mới. Đây là một lời rất là ngọt ngào. Tôi đúng không? Điều này phải chủ trị chúng ta trong sự khôi phục của Chúa. Bây giờ chúng ta đến hai La Mã. Trong mỗi thời đại đều có một khải tượng thuộc thời đại, và chúng ta cần phụng sự Đức Chúa Trời theo khải tượng thuộc thời đại ấy. Tôi muốn xin anh em chú ý đến lời này, chữ phụng sự. Có rất nhiều con cái của Đức Chúa Trời phụng sự Ngài. Họ rất là nhiệt tâm để phụng sự Ngài. Tuy nhiên có một sự khác biệt ở đây. Phụng sự Đức Chúa Trời theo khải tượng thuộc thời đại. Đó là thời đại mà cái người phụng sự đã đang sống. Có người cũng phụng sự không theo khải tượng thuộc thời đại. Anh Lý trong quyển sách, anh em nên mua cuốn sách đó, nói về cái khải tượng thuộc thời đại. Thì nói rất nhiều về vấn đề Noe. Noe, ông đã được chỉ dẫn là phải và ông được cho cái kế hoạch, cái bản thiết kế để có thể xây cái con tàu. Có rất nhiều lịch sử, có nhiều chuyện về điều đó, anh em phải không? Có vật liệu rồi thế này thế kia. Nhưng mà anh Lý thì hỏi câu hỏi này. Anh em có biết, có nghĩ rằng là thời đó anh em nghĩ rằng là chỉ có anh Noe và gia đình của ông phụng sự Chúa, không có người nào khác không? Nếu mà anh nhìn thấy ông Cain và Abel á, Cain cũng phụng sự Đức Chúa Trời vậy. Cũng có những người khác phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng mà Noe đặc biệt là vì lý do gì? Là vì Noe có khải tượng của thời đại ấy, trong khi những người khác không có khải tượng của thời đại ấy. Những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm trong thời đại ấy là một điều rất là đặc biệt, đó là có lụt sẽ đến, tận lụt sẽ đến, và Ngài muốn cứu con người, loài người khỏi trận lụt đó, trận đại hồng thủy đó. Vì thế, Ngài đã chỉ dẫn cho Noe để xây chiếc tàu này. Và chiếc tàu này là hình bóng của Christ, là sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu anh em phụng sự và làm những điều khác, có thể anh em nghĩ rằng là anh làm đúng. Nhưng mà thật sự là anh em không phụng sự theo khải tượng của thời đại, đặc biệt của thời đại đó. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta, khi chúng ta nhìn mình ở trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta thấy rằng là sự khôi phục của Chúa nhỏ quá, ít người quá. Nếu chúng ta so sánh với tất cả những cộng đồng cơ đốc ở trên đất ngày hôm nay, đôi lúc chúng ta chán nản buồn rầu, chúng ta tự hỏi cái chúng ta có làm điều đúng không, nếu không thì tại sao chúng ta lại không nổi danh, không nhiều như thế này. Thưa anh chị em, trong vấn đề này, trong cái hình bóng của Noe đây, trong lịch câu chuyện của Noe, đây không phải là vấn đề số lượng, nhưng là vấn đề khải tượng. Đó là những người thấy khải tượng đó. Chúng ta đừng nên kiêu ngạo bởi vì chúng ta thấy được khải tượng. Nhưng mà đây thật sự là do sự thương xót của Chúa. Nhưng mà trên một phương diện khác, chúng ta đừng nên nghi ngờ khải tượng này. Chúng ta đừng nên nghi vấn khải tượng này. Hay là bởi vì lý do là con số lượng của chúng ta nhỏ quá, hay là ít người đi theo chúng ta. Nguyên tắc này đã lặp đi lặp lại, trải qua suốt mọi thời đại ở trong Cựu Ước rồi cũng như trong Tân Ước. Trong sự xây dựng của Đức Chúa Trời chỉ có một cửa sổ. Nói tới vấn đề cửa sổ của chiếc tàu Noe, tức một khải thị và một khải tượng qua một chức vụ. Anh em biết không, đối với Đức Chúa Trời, thì chỉ có Đức Chúa Trời. Đó là số ít thôi nhé. Bởi vì Đức Chúa Trời là số ít, tất cả mọi sự thuộc về Ngài đều đơn thuần về số ít cả. Chỉ có một cửa sổ mà thôi, trên tàu đó thôi. Một cửa sổ đó có nghĩa là chỉ có một khải tượng, một khải thị qua một chức vụ. Có một số người nói chứ, tại sao mà Đức Chúa Trời không ban khải tượng đó cho tôi? Ồ, tôi không biết là tại vì ngài không có ban khải tượng cho tôi. Tại sao lại Chúa lại ban khải tượng cho cái người đó? Tôi cũng không biết. Không phải là đối với không điều đó không phải để cho chúng ta nghi vấn, nhưng mà để cho Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta cần phải làm những gì chúng ta cần phải làm là gì? Ấy là đi theo cái khải tượng đó và phụng sự theo khải tượng đó. Nếu khải tượng đó là thuộc Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, chúng ta nói, chúng ta đi theo chức vụ, theo sát chức vụ này. Như Phaolô nói với Timôthê, nói rằng là con phải đi theo sát chức vụ của ta, bởi vì chúng ta đi theo sát khải tượng đó. Chúng ta không đi theo con người, chúng ta đi theo khải tượng đã được ban cho con người ấy. B. Khải tượng mà Chúa đã ban cho sự khôi phục Ngài là một khải tượng bao hàm tất cả, tức một khải tượng thừa hưởng tất cả của thời đại. Ở đây rất là quan trọng ở đây. Thưa anh chị em, khải tượng mà chúng ta thấy ngày hôm nay không phải là khải tượng, không phải chỉ là khải tượng. Cũng giống như là ông Martin Luther thấy 500 năm trước đây, ngày năm nay là năm thứ 500 phải không? Đó nói về vấn đề cải chánh. Khải tượng mà chúng ta thấy ngày hôm nay không phải thậm chí chỉ là cái khải tượng mà con người của Đức Chúa Trời thấy, như là ông Zinzendorf có một khải tượng, anh em thấy, anh em biết. Thậm chí là các hội anh em của cũng cũng có cái khải tượng đó. Họ đã được Đức Chúa Trời dùng với một khải tượng ban cho họ vào trong thời đại ấy để có thể hoàn thành nhu cầu, đáp ứng nhu cầu của Chúa tại lúc đó, vào thời đại đó. Nhưng mà thưa anh chị em, khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự khôi phục của Chúa đây, là ấy là tổng bao hàm tất cả. Bao hàm tất cả có nghĩa là tất chúng ta bao gồm tất cả các điều. Khải tượng này không phải là từng phần, khải tượng này không phải là chưa đầy đủ, nhưng mà hoàn toàn bao quanh bao cả tất cả mọi sự trong lời của Đức Chúa Trời đó ở trong lời, trong khải tượng này. Và khải tượng này cũng thừa hưởng tất cả, có nghĩa là khải tượng của Đức Chúa Trời đến từ các thời, đến từng giai đoạn một cách tiệm tiến, ở trong Cựu Ước rồi đến Tân Ước, rồi qua Tân Ước, rồi thậm chí qua trong thời đại của Hội Thánh, đặc biệt là trong 500 năm vừa rồi khi Đức Chúa Trời đã làm công tác khôi phục của Ngài ở trong Hội Thánh của Cơ Đốc. Ngày hôm nay, chức vụ mà chúng ta được ban cho đây, mà chúng ta tiếp nhận đây, thì khải tượng đó đã được đưa đến cho chúng ta. Tôi phải nói rằng là đó là đặc biệt là ra từ các anh em đồng công Watchman và Witness Lee, đặc biệt là họ họ đã thừa hưởng tất cả những khía cạnh tích cực của những khải tượng mà đã được ban cho Đức Chúa Trời trong những chức vụ đi trước. Khải tượng này, những khải tượng này hoàn thành, khải tượng này tôi có thể nói là tận cùng, tột cùng, bao gồm tất cả. Điều này cũng tưởng là giống như mình hơi khoe khoang, nhưng mà không phải chúng ta khoe khoang đâu. Đây là lẽ thật, đây là sự thật. Số 1, khải tượng của chúng ta trải suốt tận cùng từ khải tượng của Adam về cây sự sống trong vườn Ê-đem đến Jerusalem với cây sự sống. Jerusalem mới là quang cảnh sau cùng của khải tượng ấy. Sau quang cảnh đó sẽ không còn gì để thấy nữa. Anh em, khải tượng đầu tiên là ở trong chương 1 của Sáng Thế Ký. Và cái đầu đó là cái đầu tận đầu đây. Và cái khải thị sau cùng đây, ở trong hai chương sau cùng của khải thị. Và khải tượng của chúng ta ngày hôm nay, khải tượng mà chúng ta thấy, đã thấy rồi ngày hôm nay, bao gồm từ đầu này cho đến đầu cuối này. Từ đầu này cho đến đầu cuối này. Từ vườn cho đến thành phố. Từ cây sự sống cho đến cây sự sống này. Từ sông nước này đến sông nước kia. Từ đá quý này cho đến đá quý kia. Tôi sẽ nói và từ Đức Chúa Trời này đến Đức Chúa Trời này. Thưa anh chị em, trong khi tôi nói ở đây, phát ngôn đứng đây, tôi cảm thấy rằng tôi thấy tôi rất là nhỏ bé. Tôi không có đủ lời, đủ... Tôi thấy rằng là tôi đã được đang sống ở trong thời đại này, và tôi được đến để có thể tiếp xúc với chức vụ này, và tôi được thấy cái khải tượng này. Anh em có thấy lòng đầy cảm tạ về việc này không? Tôi không biết phải nói gì, bởi vì quá nhiều điều ở đây. Nhưng mà tôi xin nói một điều khi chúng ta nói về anh Witness Lee. Ấy là chức vụ của anh, chức vụ phát ngôn của anh. Mặc dù anh đã nói rồi, nhưng mà thật sự bắt đầu từ những năm 1940. Trước đó thì anh có chia sẻ chứ, nhưng mà sau khi anh bị đau ốm, một bệnh tật nặng này, Chúa đã mở cho anh thấy cây sự sống. Và từ sự thấy đó, và chức vụ của anh bắt đầu và tiếp tục cho đến khi đến tận cùng đời của anh. Căn cứ trên cái khải tượng mà anh đã thấy đó, ban đầu đó. Dĩ nhiên là trong những năm 1940 thì cho đến năm 1990, đó chừng 60 năm phải không? 60 năm. Hay có thể 50 mấy năm. Nhưng mà anh đã thấy nhiều hơn nữa, căn cứ trên cái khải tượng đầu tiên mà anh đã thấy. Anh thấy luôn từ đó trở đi cho đến khi anh thấy được khải tượng Jerusalem mới theo một cách hoàn toàn đầy đủ, Anh đã bắt đầu nói về hai đầu này. Chương 1, chương 2 của Sáng Thế Ký và chương 21, 22 của Khải Tị. Anh đã nói đến từ năm 1950 cơ. Tôi mới thấy, mới khám phá ở tại vừa rồi đây này. Có một cuốn sách mà chúng ta đó là Biết Sự Sống và Biết Hội Thánh, cái cuốn sách đó. Và thậm chí trong sứ điệp, thậm chí trong cái sứ điệp đó, anh Lý đã thấy một cái điều gì đó, đã thấy rồi từ hai đầu này rồi. Đó là năm đến năm 1958, anh lại nói thêm rồi khi anh đến xứ sở này từ năm 1960, bắt đầu 60, anh bắt đầu khai triển hai đầu này, và bởi sự phát ngôn đó đã bắt phục được rất nhiều anh em. Tôi không biết anh Benson đây, không biết anh có đã nghe từ đó, anh có nghe anh Lý không? Nhưng mà tôi nghe rằng thậm chí rằng là anh James Barber, sứ điệp thứ nhất, để sứ điệp mà anh James Barber nghe đó là cái sứ điệp anh Lý giảng về hai đầu đó, sứ điệp đó bắt phục anh và bắt phục rất nhiều anh em, hấp dẫn nhiều anh em, thu hút nhiều anh em. Thưa anh chị em, chúng ta không ở trong 1960, nhưng mà Đức Chúa Trời đã tiếp tục Đấy, đây tôi là 1970, 19 thập niên 70, thập niên 80, thậm chí khái tượng của anh về Jerusalem mới đã được tiến tới. Nếu chúng ta nghiên cứu Jerusalem mới, anh em phải tối thiểu phải đọc cuốn sách đó là Gia Tệ Tân Ước của Đức Chúa Trời, có 90 chương. Cái chương đã dày như vậy, sách dày này chỉ nói về Jerusalem mới. Đó, anh đã chia sẻ năm 1984 và anh chia sẻ tại Stuttgart. Rồi thì anh bắt cũng tiếp tục chia sẻ tại 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 quốc gia này. Anh không ngừng nhưng mà anh tiếp tục đến năm 1900 thập niên 1990 đến nỗi năm mà anh qua đời. Anh chia sẻ 4 hay 5 anh nói về sự áp dụng của Jerusalem mới cho những người tìm kiếm. Và cái bài hát mà chúng ta hát đó, đây là có những cuốn sách khác. À, đây thành phố này đầy giấy vinh quang, thì anh em biết thánh ca đó là những bài mà anh viết từ thập niên 60, mà thời điểm đó mà anh đã thấy khải tượng liên quan đến Jerusalem mới. Anh không có cái chữ gọi là hòa đồng hay là đồng nhất, incorporation. Nhưng mà nguyên tắc đó ở đây, đó là sự hòa quyện của thần tính và nhân tính. Đức Chúa Trời ở trong con người và con người ở trong Đức Chúa Trời được xây dựng để trở nên một cái cấu trúc thuộc linh này, đó là Jerusalem mới. Đó chính là sự biểu hiện tận cùng trong vũ trụ này. Và có rất nhiều điều đó liên quan đến điều này mà tôi không có cố để đưa tới đây, nếu không chúng ta không thể nào chấm dứt bài bài này được. Bây giờ chúng ta tiếp tục số 2. Tất cả ấn phẩm mà chúng ta đã quảng bá đều đề cập đến toàn bộ phạm vi khải tượng, từ quang cảnh đầu tiên đến quang cảnh cuối cùng. Ngày nay, trong khi chúng ta suy xét các khải tượng đã được bày tỏ trong sự khôi phục của Chúa, trong khi chúng ta đọc những ấn phẩm được phổ biến cho chúng ta có thể thấy rằng những điều ấy đề cập đến mọi sự, từ hội thánh đến gia tể của Đức Chúa Trời, đến Jerusalem mới trong trời mới và đất mới. Đây là một khải tượng dư dật và toàn túc, tức là hoàn toàn đầy đủ. Anh em thấy đây, một toàn bộ kinh thánh ở đây là một khải tượng đầy cho chúng ta một cái quang cảnh thần thượng từ bắt đầu cho đến chấm dứt, rất là phong phú, rất là dư dật, rất là hoàn toàn đầy đủ, và điều này hoàn toàn liên quan đến gia tể Đức Chúa Trời, đến mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải đọc những ấn phẩm này. Số 3, chúng ta không phụng sự Đức Chúa Trời chỉ theo vài quang cảnh như là những người Do Thái. Nhưng mà chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời theo quang cảnh sau cùng, mà quang cảnh ấy bao gồm mọi quang cảnh trước đó. Có một số người phụng sự Đức Chúa Trời theo như chỉ theo cái giai đoạn của Chúa trở thành nhục thể thôi. Đó thì chưa đủ. Đó chỉ là một trong những quang cảnh mà thôi. Ngày hôm nay, chúng ta đã đến đến cái gì? Đến một quang cảnh không phải chỉ là nhục hóa, không phải là tổng bao hàm, nhưng mà tăng cường, giai đoạn tăng cường. Và trong quang cảnh này mà dân sự của Đức Chúa Trời được tăng cường bởi linh, tăng cường gấp 7 để đắc thắng và để sống bày tỏ Jerusalem mới bởi việc xây dựng thân thể Đấng Christ. Thưa anh chị em, đây chính là khải tượng mà chúng ta đã thừa hưởng. Chúng ta đừng nên chỉ có đứng ở một chỗ, một quang cảnh thôi. Chúng ta cần phải thấy một quang cảnh tổng quát tất cả mọi quang cảnh. 4. Mục tiêu của mọi phụng sự của chúng ta, kể cả việc rao giảng phúc âm và gây dựng các tín đồ, cuối cùng phải có tuyệt đích trong Jerusalem mới. Nhấn mạnh của dàn bài ngày chiều hôm nay liên quan đến khải tượng của thời đại ấy là khải tượng về Jerusalem mới. Đó là khải tượng tột cùng của Kinh Thánh. Chúng ta cần phải thấy khải tượng này lần tái liên tục cho đến khi chúng ta thấy cái kết thúc, đó chính là Jerusalem mới. Tôi xin thưa với anh em, Jerusalem mới là tận cùng, Jerusalem mới là sự hoàn thành, Jerusalem là mùa gặt của tất cả những khải tượng đã có trước. Và tất cả gia tể của toàn bộ gia tể của Đức Chúa Trời từ Cựu Ước đến Tân Ước có thể được tìm thấy trong Jerusalem mới. Tất cả mọi sự. Mọi sự về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Trời Tam Nhất, tất cả về Đấng Christ, tất cả mọi sự về Linh, tất cả mọi sự về sự sống, tất cả về sự về chúng ta là những người tín đồ, về hội thánh, tất cả mọi sự về vương quốc, tất cả mọi sự này có thể được tìm thấy ở trong Jerusalem mới, như là khải tượng tuyệt đích mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. C. Sau khi nghiên cứu Kinh Thánh 69 năm, tôi đã thấy gì? Tôi có thể nói rằng tôi đã thấy Jerusalem mới. Đây là khải tượng của tôi, đây là khải thị của tôi, và đây là chức vụ của tôi. Anh em có được rực giấy không? Để có thể bước vào trong Jerusalem mới không? Chúng ta phải nghiên cứu Jerusalem mới. Chúng ta phải làm đầy giấy Jerusalem mới. Số 1, Jerusalem mới không phải là một thành phố vật lý, mà là dấu hiệu vĩ đại và tột cùng nhất trong kinh văn, tượng trưng cho một cấu tạo hữu cơ của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình, hòa quyện với những người được chọn có ba phần mà đã được tái sinh, biến đổi và vinh hóa. Tôi cố mà xem ở trong Google, xem tôi, đôi lúc thì tôi cũng check, kiểm tra trong Google. Anh biết Augustine này, thường thường ta nói là Thánh Augustine. Augustine, ông ấy viết về cái cuốn sách gọi là Thành Phố của Đức Chúa Trời. Anh vô trong Google thì anh coi trong Augustine. Anh em sẽ bị thất vọng lắm nếu anh em vô trong Google. Ông viết một cái cuốn sách chính yếu chỉ nói về đế quốc La Mã bị sụp đổ. Bởi thế ông ấy viết một cái cuốn sách dài để mà chứng tỏ về cái tôi rất là thất vọng, bởi vì tôi không có thấy Jerusalem mới ở trong đó. Ông ấy nói về cái thành trên trời, thành cái dưới đất ở trong cái cuốn sách số 2 đó, trong cái ấn phẩm của ông ấy. Nhưng mà so sánh cái điều cái ông đó viết với những gì mà chúng ta thấy ở đây, Chúa Giêsu. Rồi tôi xem, tôi không phải là một học giả nói về ông Darby, nhưng mà tôi coi cái ông Darby ông nói gì, và tôi cũng khó mà thấy rằng là ông Darby có giải nghĩa gì về Jerusalem mới. Tôi phải nói rằng là tôi thấy là phần lớn những người giáo sư Kinh Thánh đó, họ không dám đụng tới điều đó, bởi vì khó, đây không phải là vật lý đây. Nhưng mà tôi xin bày tỏ cho anh em ở đây, ở trong nghiên cứu sự sống, ở trong khải thị, ở trong lời phụ chú hay là chú thích, ở trong hai cuốn chương sau cùng của khải thị, anh Witness Lee đã giải nghĩa Jerusalem mới là cái gì. Anh em sẽ thấy đó là cái dấu hiệu sau cùng, dấu hiệu vĩ đại ở trong cuốn sách khải thị và tất cả chi tiết ở đó. Và cái incorporation và sự hòa hợp hay là sự hợp nhất thần thượng đã được ở trong ba giai đoạn của chức vụ đó. Đặc biệt là về sự cứu rỗi có tính cách hữu cơ. Ngài xây dựng những người được lựa chọn của Ngài vào trong chính mình Ngài. Ngài xây dựng chính Ngài vào trong họ và xây dựng họ vào trong Ngài. Kết quả là một thực thể hợp nhất. Ngày hôm nay, như là Hội Thánh và trong thời đại tới là Vương quốc và trong thời đại đời đời, đó là Jerusalem mới. Thưa anh chị em, đây không phải là một cái câu chuyện tiên, thần tiên. Đây là lẽ thật. Và đây phải là khải tượng chủ trị chúng ta ngày hôm nay. Ý định đời đời của Đức Chúa Trời cho chúng ta là chúng ta trở nên Jerusalem mới, là bản thiết kế hữu cơ, tức kế hoạch kiến trúc của Đức Chúa Trời tam nhất như được thấy trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2. Và là thành phần hay kiệt tác hữu cơ của Đức Chúa Trời tam nhất trong Khải Thị chương 21, 22 để làm biểu hiện hoàn toàn sự khôn ngoan đa diện của Ngài. 3. Những gì đã được bày tỏ trong hai phần này của Khải Thị Thần Thượng trong Thánh Văn là tuyến trung tâm của Khải Thị Thần Thượng xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Tuyến trung tâm này phải là nguyên tắc chủ trị cho việc chúng ta giải thích và hiểu biết Thánh Văn. Tôi muốn dám nói rằng chúng ta cần phải giải nghĩa toàn bộ Kinh Thánh theo như Jerusalem mới. Tôi không biết cái điều này nó có nghĩa lý hay là không. Nhưng mà cũng giống như là chúng ta cần phải giải nghĩa Kinh Thánh theo như gia tể của Đức Chúa Trời. Và đó là những gì mà người anh của chúng ta đã làm. Đó là những gì anh Witness Lee đã làm. Số 3 La Mã. Tôi không muốn dùng nhiều thời giờ trong số 3 La Mã ở đây. Đây là những điểm rất là quan trọng về thành này, mà những điểm mà chúng ta cần phải thấy liên quan đến Jerusalem mới như là khải tượng. Những gì được cống hiến cho Jerusalem mới phải là kinh nghiệm cá nhân lẫn tập thể của chúng ta để sống bày tỏ ra Jerusalem mới và hoàn thành Jerusalem mới. Tôi phải nói rằng, thưa anh chị em, đây phải là sứ mạng của thời đại này. Ấy là sống bày tỏ ra và hoàn thành Jerusalem mới. Tức là để trở nên Jerusalem mới và xây dựng Jerusalem mới. Thứ nhất là trở nên, tức là sống. Và thứ nhì là xây dựng. Xây dựng có nghĩa là hoàn thành. Bởi việc gì? Bởi việc hòa quyện của Đức Chúa Trời với con người hầu hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Trong khi tất cả mọi cơ đốc nhân đang nhìn ở trên trời với một cái thành bằng vàng, đó là cái khải tượng của khải tượng chủ trị những cái cơ đốc nhân đó đó. Nhưng mà cái khải tượng mà bây giờ đây này phải là chủ trị chúng ta, khải tượng này phải chủ trị chúng ta. Vì thế chúng ta khác biệt với họ. Chúng ta phải khác biệt bởi vì chúng ta đã thấy khải tượng của thời đại. Và trong 2000 năm qua, tôi không nghĩ là có rất nhiều người có thể thấy được Jerusalem mới như mức độ này. Chúng ta phải ở dưới ngai của Đức Chúa Trời, tức sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lật đổ chính mình và trong mọi sự, hãy cho phép Đức Chúa Trời có quyền tối cao hơn hết, hoàn toàn phục tùng thẩm quyền và sự quản trị của Ngài. Đó là ngai ở trong thành, ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả mọi hội thánh địa phương, phải mỗi người chúng ta phải chúng ta phải có dòng chảy và nguồn cung ứng của sự sống. Sông nước tuôn chảy sự sống và cây sự sống để ăn vào là những khía cạnh nổi bật của đời sống cơ đốc nhân và nếp sống hội thánh. Vì thế ngày hôm nay, để có thể sống bày tỏ ra Jerusalem mới, chúng ta phải ăn cây sự sống này và uống nước sông này. Đó chính là đời sống cơ đốc nhân và nếp sống hội thánh theo như Jerusalem mới. C. Chúng ta phải đầy dậy ánh sáng của sự sống. Ánh sáng của Jerusalem mới là Đức Chúa Trời như vinh quang soi rọi chiếu sáng ra qua Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc là đèn, và toàn bộ thành thánh là sự khuếch tán của ánh sáng thần thượng. Vì thế tất cả chúng ta và hội thánh mà chúng ta thuộc đó phải trở nên một cái gì đó khuếch tán ánh sáng thần thượng, vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, là đèn để chúng ta chiếu rọi qua, bày tỏ ra Đức Chúa Trời. Đây chính là chân đèn. Đây chính là chứng cớ của Đức Chúa Trời. D. Chúng ta phải giữ phần vào Đức Chúa Trời Cha trong bản chất thần thượng của Ngài. Được hình bóng bởi vàng. Vàng là nền của thành. Và chúng ta phải bước đi và công tác theo sự sống thần thượng tuôn chảy trong bản chất thần thượng, như được tượng trưng bởi sông nước sự sống tuôn chảy. Chúng ta cần phải bước đi, chúng ta phải tuôn đổ ra sự sống thần thượng, bởi vì sông nước đó ở giữa đường bằng vàng của thành. Vì thế ngày hôm nay, để có thể sống bày tỏ ra, để hoàn thành, để Jerusalem mới, chúng ta cần phải giữ phần bản chất thần thượng, để chúng ta trở nên vàng, để chúng ta trở nên được Christ hóa, để chúng ta được thần hóa. Chúng ta phải kinh nghiệm Đức Chúa Con trong sự chết và sự sống lại của Ngài, được hình bóng bởi những cộng bằng ngọc trai. Chúng ta đến cộng đây. Chúng ta phải kinh nghiệm sự chết của Christ bằng năng quyền của sự sống lại của Christ, hầu cho chúng ta có thể được đồng hóa và sự chết và theo hình ảnh của con trưởng Đức Chúa Trời. Vì thế, ngọc trai ở đây là dấu hiệu về sự chết của Đấng Christ và sự phục sinh của Đấng Christ. Và trong kinh nghiệm của chúng ta cần phải được đồng hóa theo sự chết và chúng ta phải biết cái quyền năng phục sinh để chúng ta có thể được đồng hóa theo hình ảnh của con trưởng Đức Chúa Trời. Đây phải là trong kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay. Đây phải là khái tượng để chủ trị chúng ta. F, chúng ta phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời Linh trong công tác biến đổi của Ngài, được hình bóng bởi tường bằng bích ngọc với các nền của tường bằng đá quý, do việc được lớn lên trong sự sống thần thượng. Trong Christ là vầng đá sống, chúng ta được biến đổi thành những viên đá quý để có thể có cùng dáng vẻ như Đức Chúa Trời. Anh em thấy cái thành phán này không? Thưa anh chị em, chỉ có trong một cái La Mã thôi, anh em thấy ngai không? Ngai của thành không? Amen. Anh em thấy cái đường phố không? Anh em thấy cái con sông không? Anh em thấy núi bằng vàng không? Anh em thấy thấy đường phố bằng vàng, anh em thấy cổng bằng ngọc trai, anh em thấy đá quý không? Tất cả những điều này, đó chính là cái hình bóng của, đó là đã được hình bóng lúc bắt đầu ở trong Kinh Thánh, và bây giờ đang được tận cùng ở trong hai chương cuối của Jerusalem. Tôi xin thưa với anh em, khải tượng này là khải tượng của thời đại. Và cuối cùng, số 4 là má. Vì có khải tượng cập nhật và tổn cục, chúng ta nên theo sát khải tượng ấy. Chúng ta tuyệt đối không đi theo một con người. Chúng ta đi theo một khải tượng thuộc về thời đại này. Đó chính là khải tượng chung cuộc của Đức Chúa Trời. B. Bởi sự thương xót của Chúa, đây là anh Lý nói, tôi có thể đứng đây ngày hôm nay để đem khải tượng này đến anh chị em. Tôi hy vọng anh chị em không đi theo tôi như là một con người. Tôi hy vọng bởi sự thương xót của Chúa, anh chị em đi theo chính khải tượng mà tôi đã bày tỏ cho anh chị em. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Thật là một khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua chức vụ của đầy tớ, đó là bình chứa của thời đại này. Ngày hôm nay chúng ta phải tiếp tục ở trong khải tượng này phải được chủ trị, được cai trị bởi khải tượng này. Đời sống của chúng ta, mọi công tác của chúng ta, nếp sống hội thánh của chúng ta và tất cả những gì chúng ta làm. Trong việc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, trong việc phụng sự Ngài, khải tượng này phải chủ trị chúng ta. Nguyện Chúa bị thương xót chúng ta, xin chúng ta bây giờ cầu nguyện chung với nhau rồi chúng ta có những lời chứng. Chúng ta làm chứng.